Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chúng tôi mời quý vị theo dõi buổi hội thoại với học giả Đỗ Thông Minh, hiện bây giờ đang ở California và tại Dallas với người bạn đồng nghiệp anh Quang Hưng. Xin kính chào anh Đỗ Thông Minh, anh Quang Hưng. Mời anh Đỗ Thông Minh gửi lời chào quý khán giả đang nghe đài ạ.
Dạ vâng, Đỗ Thông Minh từ Lý Tân, Sài Gòn. Xin kính chào quý khán giả của Sài Gòn, Houston, Dallas. Xin chào anh Dương Phục và anh Quang Hưng ạ.
Vâng, xin được kính chào học giả Đỗ Thông Minh, anh Dương Phục cùng với lại quý tín giả. Hôm nay thì quý vị nghe thấy giọng nói của học giả Đỗ Thông Minh ở bên California, mà cũng chẳng có cái gì khác khi mà anh nói ở bên Tokyo. Nhưng mà cái thời tiết ở bên California bây giờ chắc đẹp lắm phải không ạ? Bên Dallas với lại bên Houston của chúng tôi thì mưa nhiều rồi. Mấy tuần lễ vừa rồi cả tháng rồi nó bị khô hạn ở bên Dallas đó, thưa học giả Đỗ Thông Minh.
Dạ vâng, thưa bên đây thì thời tiết dễ chịu. Cái lúc chúng tôi qua đó, tức là cách đây 2 tháng thì có những ngày mát và những ngày nóng. Nhưng mà hiện tại thì đang là mát, rất là dễ chịu ạ. Dạ.
Vâng, cảm ơn anh Đỗ Thông Minh. Giờ này mà giờ từ California là sớm lắm đây. Bây giờ là 8 rưỡi, từ bên đó mới có 6 rưỡi thôi. Cảm ơn anh đã chịu khó mà dậy sớm để mà nói chuyện với anh chị em chúng tôi ở bên Dallas này. Được biết là học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo cũng vẫn hay có tiếng nói trên làn sóng này thường xuyên, những cái bản tường trình từ bên Nhật. Thế nhưng mà trong thời gian qua thì anh Đỗ Thông Minh đã đi một vòng một nước Hoa Kỳ để mà viếng thăm nhiều cộng đồng khác nhau, và đồng thời là để mà ra mắt cái tập sách của anh. Và hôm nay theo chỗ chúng tôi được biết thì là ngày cuối cùng của anh tại Hoa Kỳ, ngày mai anh lên đường trở về Nhật rồi. Có phải vậy không anh?
Dạ vâng, đúng thưa như vậy ạ. Bây giờ hôm nay là ngày chót thì chuẩn bị một số công việc. Rồi ngày mai thì có 9 giờ rưỡi là bắt đầu rời Lý Tân Sài Gòn để ra thị trường Los Angeles và bay về Tokyo, chấm dứt cái cuộc hành trình đi 2 tháng. Và tổng cộng như vậy là nói chuyện ở tại 8 nơi. Và mùa này thì đối với lại Bắc Mỹ, mình đó là mùa thu thôi quý vị. Thành ra chúng tôi cũng như là anh em ban tổ chức cũng có một cái ý nghĩ như thế này. Thưa quý vị, mùa thu là cái mùa của cá hồi, nó trở về nguồn. Theo cái bản năng sinh tồn của nó thì quý vị cũng thấy rằng cái cảnh rất là ngoạn mục và rất là cảm động. Cảm động ở cái chỗ là con cá mẹ, con cá bố, nó nhớ được cái mùi của dòng sông và nó trở về sau 2-3 năm nó ra biển. Thì từng đàn có khi hàng trăm ngàn, hàng triệu con cá chen chúc nhau mà lội ngược dòng, mà đến khi những cái nơi cạn nó đáng cố gắng nó phóng vào những cái bờ cao, rồi có khi bị chảy chùa, mà nhất là bị gấu ăn thịt vân vân, và nó lên cái thượng nguồn là những nơi nước còn rất là ít, nó đẻ trứng ở trong những cái chỗ sỏi đá, thế rồi nó chết. Đó, nó là cái chỗ là nó chỉ sinh đúng có một lứa rồi nó chết, và cái trứng của nó đó thì sau 3 tuần thì nó nở ra con, và cái thức ăn đầu tiên mà các con này ăn chính là xác bố mẹ của nó. Không những rằng là bố mẹ nó đã sinh ra nó mà lại dùng chính thân xác để nuôi những cái con này. Và những con này khi mà nó đẹp ở sông hay ở hồ thì nó thành cá tuộc, nó bé. Nhưng mà nếu nó ra được tới biển thì nó lại thành con cá hồi lớn. Đó là câu chuyện của con cá hồi lội ngược dòng để tìm về nguồn. Thưa quý vị, thì anh em cũng có ví chúng tôi trong cái chuyến đi này, như mọi người đều biết, thì chúng tôi từ bên Nhật Bản qua tới Lý Tân Sài Gòn. Nhưng mà tháng 3 năm nay cũng đã ra mắt ở đây, cho nên chúng tôi không có ra mắt đây nữa mà đi thẳng qua Houston, và đã được đồng hương cũng như chính đài Sài Gòn Houston Dallas đã hỗ trợ rất nhiều. Cho nên ngày hôm đó đã có khoảng trên dưới 150 người tham dự. Và sau đó thì chúng tôi đi Tampa Bay ngay ngày hôm sau. Và rồi đồng thời thì rồi đi Orlando, rồi Washington DC qua Toronto, Canada, từ đó lại bay về hướng Tây là về Seattle, về Portland, rồi cuối cùng là ngày 18 tháng 10 vừa qua là tại San Jose. Thì thưa quý vị, chúng tôi lội ngược cái vòng kim đồng hồ. Con cá hồi thì nó bơi theo cái bản năng, nó sống theo bản năng. Con người chúng ta thì ngoài bản năng còn là ý chí. Thì chuyến đi này của chúng tôi là coi như ý chí của con người. Mình làm cái việc mà mình muốn chia sẻ những cái suy tư khắc khoải với đồng hương. Thì đó là cái việc làm của chúng tôi trong chuyến đi này.
Thưa anh Đỗ Thông Minh, như vậy sau 2 tháng ở tại Hoa Kỳ đi 8 nơi, nhiều cộng đồng người Việt ở lại khắp nơi, thì anh nhận xét như thế nào về sinh hoạt của cộng đồng người Việt từ chỗ này với chỗ khác? Nó có khác nhau không? Và nói chung thì cái chuyến đi của anh thì thành công ở điểm nào và chưa được lắm ở điểm nào?
Dạ vâng, thì có lẽ là cộng đồng mình về cơ bản thì nó giống nhau. Tuy nhiên về chi tiết nó cũng có những cái điểm khác biệt. Ở những cái nơi cộng đồng mình lớn đó, thì thường thường đôi khi nó lại xuất hiện 2-3 cái cộng đồng nhỏ, ban đại diện như vậy. Và đồng thời thì nó cũng vẫn có những cái sự tranh chấp hay là kèn cửa, nó vẫn có những cái điều đó. Tuy nhiên trước một số những cái vấn đề lớn thì đôi khi thì lại gác những cái tranh chấp đó để mà cùng nhau lên tiếng. Ví dụ những cái vụ đi biểu tình chống Trung Quốc hay chống Tập Cận Bình hay chống những người cầm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam qua bên đây, thì trong rất nhiều trường hợp thì chúng tôi cũng thấy là tạm gác. Nhưng mà khi mà không còn đối thủ nữa thì đôi khi chúng ta lại quay qua, chúng ta lại bắt đầu chúng ta đặt vấn đề với nhau, thì nó cũng có cái điểm đó. Thì không phải riêng lần này mà chúng tôi đã đi rất là nhiều lần, và đôi khi cũng thú thật cũng hơi ngậm ngùi là sao ở đâu mình cũng có những cái bất đồng, đôi khi nó hết rất là nặng. Từ những cái vùng lớn, không nói chi ngay cả những vùng nhỏ xa xôi như là những thành phố bé, cho tới tận Hawaii, chỉ có 10 mấy ngàn người thôi, sống một cái xứ đạo thần tiên như vậy, nó vẫn có những cái sự tranh chấp. Mà những sự tranh chấp này thì cũng không biết cách nào để mà thực sự hóa giải, để mà đoàn kết với nhau. Thế còn về cái vấn đề chuyến đi này thì thưa quý vị là nếu mà nói đạt được thành quả thì chúng tôi nghĩ rằng là nổi bật nhất là ở tại Houston, và trạm đó là trạm đầu tiên và trạm cuối cùng, nó là ở San Jose. Thì ở Houston được khoảng 150 người, nó mang tính chất một buổi ra mắt sách. Nhưng mà ở tại San Jose thì ngoài yếu tố ra mắt sách, nó còn là cái một cái buổi kỷ niệm 45 năm hoạt động của chúng tôi. Thì cái việc này thì ban tổ chức cũng đã chuẩn bị từ rất là lâu, cho nên nó cũng giống như là trong cái cuộc hành trình này thì chúng tôi bay như vậy đó, là cũng khoảng 40.000 cái số, tức là cỡ một ngàn lần cái con đường marathon thực sự. Và cái trạm này San Jose là trạm số 8 và trạm cuối cùng, thành ra thân hữu cũng như đồng hương ở đây đã có một cái buổi tổ chức đặc biệt, anh sang dọc bồng tay để đón chúng tôi. Thì đây là cái điều cũng là có thể nói biết, nhưng mà nó vẫn là ngoài dự tưởng. Tại vì cái sinh hoạt kéo dài suốt 2 buổi chiều là khoảng 250 người, và buổi tối là 150 người. Trong số đó, thì đặc biệt có rất nhiều vị dân cử, là ví dụ như là thị trưởng Minh Tị Tát, một số nghị viên, giám sát viên và chủ tịch cộng đồng địa phương. Và đặc biệt nhất là có đại diện của thị trưởng San Jose và coi như là thượng nghị sĩ Janet Nguyễn và thị trưởng ở Westminster tại Đức Chí, là từ tận Nam Cali bay lên. Rồi giáo sư Trần Huy Bích cũng từ Nam Cali, anh Nguyễn Bá Thành đại diện cho Teletron, ca sĩ Như Quỳnh và một vài thân hữu khác nữa. Có thi họa sĩ Vũ Hối từ Washington DC cũng ghé, rồi một số anh em thân hữu từ Seattle, từ Portland, và một vài đồng hương từ Oklahoma cũng tới. Thành ra trong số những quý vị dân cử này thì họ cũng đã tặng cho chúng tôi cái bàn tưởng lục. Thành ra tổng cộng trong cái 131 lần đi nói chuyện thì có lẽ chưa bao giờ nhận bàn tưởng lục ạ. Cũng có khi nhận một vài cái quà kỷ niệm, điêu khắc vân vân. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà chúng tôi chính thức nhận một lúc 6 cái bàn tưởng lục. Đó là lính dấu, coi như là 45 năm hoạt động. còn về những cái chuyện chưa được như ý thì nó cũng không có lớn lắm, không có vấn đề gì đáng kể. Nhưng mà cái việc tổ chức thì nó tùy cái hoàn cảnh của địa phương, tùy vấn đề nhân sự và môi trường. Thì ra nếu mà ở đâu cũng vậy hết, nếu mà có đông ban tổ chức hùng hậu, ví dụ như là ở Quyết Tân thì ngoài nhà sĩ Chu Văn Cương, coi như bên lực lượng Phục Hưng hoặc là Đài Đáp Lời Sân Núi rồi, cộng với lại cộng đồng ở tại Hút Sân hỗ trợ, và có đài của Sài Gòn Hút Sân Đà Lạt hỗ trợ, thì số người đến rất đông. Và Hút Sân của chúng ta cũng là coi như đứng thứ nhì, thứ ba ở tại Hoa Kỳ về đông, cho nên luôn luôn là có cái sự ủng hộ không mạnh mẽ. Nhưng mà ở những nơi khác thì số người ít hơn, phương tiện truyền thông ít hơn, thì đương nhiên là nó không có thể mạnh được. Ngay cả Toronto, ví dụ như là một cái nơi cũng khá lớn, nếu mà Toronto và phụ cận có thể gần 100.000 người Việt, nhưng mà nếu mà phải vận động mạnh, có cái ban tổ chức mạnh thì mới có thể thu hút được. Riêng đối với lại ở San Jose thì ban tổ chức là lên tới khoảng 25 người, chia ra nhưng từng tiểu ban rất là chi tiết. Và đứng đầu là anh nhà báo Thần Ngọ, trong phòng là anh Nguyễn Vĩnh Thiện, và kế tiếp là có là bác sĩ Phạm Đức Vượng, và tổng điều hợp là kỹ sư Nguyễn Tuấn Thọ. Thì ba người này cộng với lại 20 mấy người khác nữa. Ngoài ra ở đây thì chúng tôi cũng thấy có hoa hậu Dani Sojung, á hậu, rồi đồng thời có mời cả đội chống Taiko và ca sĩ Như Quỳnh lên rất vui. Thành ra có thể nói là cái buổi cuối cùng kết thúc ở San Jose là một cái buổi rất là đẹp. Còn một vài nơi khác thì như chúng tôi đã nói đó, nếu mà không đủ nhân lực hoặc là tình trạng thời giờ không cho phép thì cái việc tổ chức nó nhỏ thôi, có thể chỉ vài chục người tham dự thôi.
Nói như thế, anh Dương Phục, cái chuyến đi mà 2 tháng trời của học giả đấu thông minh đến một số những cái khu vực ở Hoa Kỳ như vậy đó, thì từ Houston rồi tới San Jose, thì chúng ta thấy là những cái nơi mà có những người mà nằm trong ban tổ chức đông đảo, hoặc là những cái nơi mà có cái sự quen biết nhiều như là học giả đấu thông minh ở bên Houston, ở bên San Jose, thì cái số lượng người nó đến tương đối đông. Cái nơi mà San Jose nghe nói là học giả đấu thông minh trước đây đã sinh hoạt ở đó rất là nhiều. Nhưng mà để mà đánh dấu cái sinh hoạt 40 năm như vậy, rồi lại có những cái buổi mà trao bằng tưởng niệm như thế, thì cũng là một cái... nhiều người thì họ nghĩ rằng có lẽ là học giả đấu thông minh là trong suốt 40 năm qua hoạt động nhiều. Thế rồi là anh có nghĩ rằng là trong thời gian sắp tới mình vẫn tiếp tục hoạt động như thường lệ, và có những cái dự tính gì chưa?
45 năm.
Dạ, 45 năm.
Dạ, vâng. Rằng là, vâng, khi khởi đầu mà bước chân qua đến Nhật Bản thì chúng tôi hoạt động trong môi trường sinh viên, có thể chia ra làm 4 giai đoạn, đó là giai đoạn sinh viên. Rồi tới giai đoạn 75 trở đi thì chúng tôi lập tổ chức người Việt tự do, cho tới năm 82 thì giải thể, và sau đó từ 82 tới 85 coi như là thành viên của Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam do Phó Giám đốc Hoàng Công Minh lãnh đạo. Nhưng mà chúng tôi là một trong những người móc nối và sắp xếp những cái bước đầu mà liên lạc với Thái Lan vân vân, đó là coi như giai đoạn thứ ba. Còn giai đoạn thứ tư là từ 85 thì chúng tôi rời Mặt trận, thành ra chỉ sinh hoạt độc lập, tức là tới nay là 30 năm. Trong 30 năm đó thì chủ yếu là biên soạn sách và đi nói chuyện. Thành ra tới nay đã có được hơn 20 đầu sách và in cho một số thân hữu ở trong và ngoài nước, khoảng gần 40 đầu sách nữa, tổng cộng như vậy là cỡ 60 đầu sách. Thì từ năm 2012 thì chúng tôi tự đặt cho mình một cái chương trình đi nói chuyện. Bởi vì nếu mà đợi đến lúc mà lớn tuổi quá, sức khỏe thì cũng không nhiều, mà lớn tuổi quá mới đi thì trễ rồi. Lúc đó là 52 tuổi. Thành ra thời đầu là đi ở Úc, City, và trong 13 năm qua tới nay là đã đi 131 lần. Và bây giờ thì về nghỉ ngơi và bắt đầu phải đi vào làm việc kiếm tiền. Trong 2 tháng qua thì phải nói là đã coi như là không có đi hướng dẫn 5-6 tour. Người ta yêu cầu thì không có thể làm được. Thế nhưng mà bây giờ về thì bắt đầu túi bụi, coi như là làm việc đó. Nhưng mà cái chương trình chính, cái điều mà thích thú nhất vẫn là viết sách và đi nói chuyện. Cho nên là sau đây về đó thì chúng tôi dự trù sắp xếp để đi Úc. Đây là cái chuyến chuẩn bị đi Úc lần thứ 3. Năm 2002 và 2007 thì chúng tôi đã đi 2 vòng nước Úc. Và bây giờ với cái tác phẩm mới, tức là thân phận và con đường dân chủ, 15 cuốn 8.000 trang thì chúng tôi hay trở lại Úc, dự trù là giữa Tết ta và 30 tháng 4 năm 2016 đó. Đó là cái khoảng giữa đó là cái khoảng tương đối là giữa một đồng hương mình biết bị bệnh rồi đó, thì chúng tôi dự trù đi như vậy. Và sau khi đi Úc rồi thì năm 2016 hy vọng có cơ hội lại đi một vòng nước Mỹ, mà những nơi mà chúng tôi chưa đi. Tuy là đã đi 8 nơi nhưng mà quý vị nước biết nước Mỹ nó quá rộng và có rất nhiều cộng đồng, thì những cái nơi lớn mà mình đi trước thì tiếp theo sau thì sẽ đi những cái nơi thành phố nhỏ hơn nhưng mà cũng sẽ tiếp tục đi. Thì đó là cái mục tiêu kế tiếp đó, thưa anh Con Lương và quý thính giả.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh đang trên đường dây Vĩnh Liên từ California trong cái ngày cuối cùng của anh kết thúc 2 tháng ở tại nước Mỹ đi vòng quanh nhiều cộng đồng để mà giới thiệu cuốn sách của anh, và ngày mai anh trở về lại Nhật Bản và sẽ vẫn tiếp tục có những cái bảng tường trình thường xuyên trên làn sóng này từ Tokyo, Nhật Bản như thường lệ. Thưa anh Đỗ Thông Minh, như vậy là suốt 45 năm qua anh đã công hiến gần như là suốt mà bao nhiêu năm trời trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và người ta biết đến anh như là một học giả, là một người viết sách và đặc biệt là có những cái phân tích bình luận thời sự và chính trị nữa. Nhưng mà như anh vừa nói thì anh cũng đã dấn thân vào hoạt động chính trị từ lâu lắm rồi, từ hồi ở bên Nhật, từ cái khởi thủa đầu tiên của mặt trận với đề đốc Hoàng Cơ Minh, và anh cũng là cái người móc nối cho cái việc mà trở về Thái Lan của mặt trận. Bây giờ thì mặt trận này đó trở thành một cái đảng mà ai cũng được biết là Việt Tân. Thế thì anh có vẫn tiếp tục ủng hộ cái đường lối của Việt Tân cũng như là của mặt trận trước đây hay không? Cái lý do mà anh rời bỏ mặt trận mà chúng tôi chỉ được nghe thoáng qua là anh cũng có một phần không đồng ý, bất mãn gì đó trong cái nội bộ trong cái thời điểm đó, có phải vậy không ạ?
Dạ vâng, thì chúng tôi là một trong những người thành lập mặt trận, là trong ba người là cá nhân chúng tôi với lại anh Trần Văn Sơn, rồi bạn với nhau, và sau đó là mời anh Hoàng Cơ Minh vào. Tuy nhiên lúc đó thì chúng tôi mới có 32 tuổi thôi, một sinh viên cũng mới tốt nghiệp một thời gian đi hoạt động thôi, và cái vấn đề kháng chiến, cho nên là ba người đều đồng ý để anh Hoàng Cơ Minh là một tướng và một cái người dám dấn thân lên đường đấu tranh, là coi như là chủ tịch của mặt trận. Thế thì nhưng mà sau đó thì chính anh Minh là người mời Liễu vào làm tổng bộ trưởng, và sau này thì anh Minh với Liễu lại có những cái mâu thuẫn với nhau rất là trầm trọng. Chúng tôi làm báo thì cái khẩu hiệu là đoàn kết là sức mạnh, nhưng mà ông số 1 không số 2 bất đồng quá trầm trọng, không phân giải được. Thành ra cuối cùng thì chúng tôi thấy cái sự đổ vỡ đã biết trước rồi, tại vì chúng tôi ở cái cấp trung ương thì biết trước khi đồng bào biết cả năm trời đó. Thành ra đến khi mà cái chuyện không thể nào hàn gắn được nữa thì chúng tôi rút lui. Từ năm 85 mà cho tới giờ là hoàn toàn độc lập, không còn là quan hệ gì với lại mặt trận hoặc người Tân hết rồi.
Dạ vâng. Cái thời gian đó anh làm báo, tức là tờ báo kháng chiến của mặt trận, và sau này thì tờ báo được chuyển sang anh Lê Thiệp, bây giờ thì đã qua đời, cũng là một nhà báo nổi tiếng, rồi nhà văn nữ Trùng Dương, cũng như là anh Nguyễn Xuân Nghĩa.
Anh Huỳnh Lương Thiện, anh Huỳnh Lương Thiện cũng có thời gian là anh Nghĩa thì là vai trò ủy viên kiên vận, nhưng mà trực tiếp làm báo là anh Lê Thiệp, chị Trùng Dương và anh Huỳnh Lương Thiện.
Dạ vâng. Bây giờ thì trở lại với cái cuốn sách mà anh cho ra mắt kỳ vừa rồi, trong cái đợt vừa rồi đó, thì đây là một vài cái ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được, cũng chuyển lại cho anh thôi. Ý kiến thì có nhiều loại ý kiến với nhau, có ý kiến tích cực, cũng có ý kiến tiêu cực. Bây giờ nói phần tiêu cực là anh ra cho một lúc 15 cuốn 8.000 trang, và cái thời buổi này khó cho một độc giả có thể đọc được cái tác phẩm của anh, nó dày, nó dài. Và nó chi tiết quá, mà bây giờ anh cũng biết thời buổi này người ta lười đọc lắm anh Đỗ Thông Minh. Đôi khi những cái chuyện là phải chuyển qua những cái cuốn CD để cho ta nghe nó dễ hơn. Anh nghĩ sao về ý kiến này?
Dạ vâng, khi đi thì chúng tôi cũng ghi nhận nhiều ý kiến. Chuyển qua CD là một, hoặc là làm trên e-book. vân vân. Thì thưa với anh Dương Phục và quý khán giả, chúng tôi thì cũng là làm cái công việc đấu tranh là cái chuyện bất đắc dĩ, là bởi vì cái chế độ cộng sản nó tàn bạo và nó dối trá quá, chứ không phải là tự nhiên chúng ta sinh ra để mà chống cộng. Nhưng mà bởi vì cái đất nước chúng ta bị đầy xéo bởi cái chế độ này thì chúng ta phải đấu tranh thôi. Thế thì trong cái cuộc đấu tranh thì chúng tôi thấy rằng nó cực kỳ gian nan và khó khăn và trường kỳ. Và tất cả những sự kiện liên quan Việt Nam cũng vậy, nó là một cái kho tài liệu khổng lồ. Chứ không phải cái vấn đề Việt Nam giản dị như chúng ta nói chuyện đùa với nhau hoặc là một vài cái bài báo. Cho nên là chúng tôi thấy rằng là tất cả những vấn đề đó phải được cố gắng sưu tầm gom góp lại. Và với cái thời gian 12 năm làm việc cần cù về cái việc này đó, thì nó đã thành một cái tác phẩm 15 cuốn 8.000 trang như vậy. Và chúng tôi vẫn nghĩ rằng nó chưa có đủ. Đi khắp nơi chúng tôi vẫn gặp nhiều nhân tài, nhiều người hiểu biết hơn về những vấn đề Biển Đông, những vấn đề biên giới, vấn đề nội tình cộng sản, vân. Chúng tôi cũng chỉ mới biết một phần thôi. Cho nên nếu mà chúng ta chỉ nghĩ rằng là nó dễ dàng cho chúng ta để chúng ta tiếp thu, thì thưa chú là về vấn đề Việt Nam chúng ta nó không có dễ dàng như vậy. Chúng ta phải hiểu rất là cặn kẽ và phải dấn thân, chứ còn nếu mà chỉ dễ thì chúng tôi nghĩ rằng cộng sản nó đã bỏ ra mấy chục năm trời và nó hy sinh trên 1 triệu người, đồng ý là một phần là đảng viên và đa số là người dân thường thôi, nhưng mà nó đã bỏ ra một cái sự tốn kém ghê gớm về nhân mạng và tài lực để nó lấy cái đất nước Việt Nam. Và bây giờ chúng ta muốn lấy lại là chúng ta chỉ làm một cái công việc đơn giản là ngồi một chỗ viết một vài bài báo xong rồi chúng ta sẽ lấy lại nước, thì chúng tôi không nghĩ như vậy. Và vì vậy cho nên cái điều quan trọng là cái quan điểm khi mà diễn sản như vậy trên lập trường quốc gia nhưng mà khách quan, chân thực. Chúng tôi không có chạy theo những cái tin đồn giật gân. Và trong cuối cuốn sách thì cũng có cái mục là 30 cái tin là ngụy tạo. Đó, chúng tôi nêu ra cho thấy đây là những tin ngụy tạo. Kể cả cái chuyện hội nghị Thành Đô nó, hoặc là họp Tổng cục 2 với tình báo Hoa Nam để mà biến Việt Nam thành một thuộc quốc của Trung Quốc năm 2020. Thì bảo đảm quý vị là không có chuyện đó. Một cái chuyện đó nó đã nói 5-3 năm nay rồi, bây giờ còn 5 năm nữa quý vị thấy hoàn toàn không có cái chuyện gì chuẩn bị về cái đó cả. Và những cái tin nói rằng là đây là thâu đánh từ nguyên văn cái băng, người đánh là ai và cuốn băng đâu thì không có. Thành ra chỉ là một cái bài báo là hù dọa người ta thế thôi. Đó, chứ còn đương sự thì không có mặt và băng thì cũng không ai được nghe. Bài báo kiểu đó thì bất cứ ai cũng không thể ngồi chế ra được. Thành ra chúng tôi đã nêu rõ những vấn đề đó để chúng ta tránh cái tình trạng là đọc những cái tin nhạy cảm đó tấn công cộng sản nhưng mà là tấn công giả, đó là những tin ngụy tạo. Chúng tôi coi đó là đạn lép thì không nên sử dụng. Ngày hôm nay đó thì coi như nhân loại đã cống hiến cho chúng ta một cái phương tiện cực kỳ mạnh, đó là truyền thông internet, nhưng mà chúng ta phải có đạn thật bằng cái chính nghĩa, chứ không phải chúng ta bắn bằng đạn lép mà chúng ta tự đầu độc với nhau. Đó, thì chúng tôi thấy như vậy. Thì thưa với quý vị là sau này chúng tôi cũng có thêm cái câu là nhắn gửi, đây không phải là cuốn sách để chúng ta đọc hết được, không phải như vậy. Nó là một cái kho tư liệu mà giáo sư Ngô Đức Diễm cũng coi, nó là một cái thư viện dân chủ. Đương nhiên nó không đầy đủ và đây chỉ là hạn hẹp của một cá nhân thôi, cộng với những gì mà quý vị đang có. Thì vì vậy cho nên chúng tôi chỉ chia sẻ là hãy làm sao nhớ sơ sơ thôi, cái mục lục là được rồi. Thế thì khi quý vị cần vào vấn đề gì đó, tới ngày 30 tháng 4, nói tới Hoàng Sa, nói tới Trường Sa, nói tới trận chiến biên giới năm 1979, nói tới trận Hà Giang năm 1984, nói tới Mậu Thân, nói tới mùa hè đỏ lửa, nói tới Điện Biên Phủ, nói tới vân vân. Những điều đó thưa quý vị, sách vở đã viết rất nhiều, nhưng ở đây thì chúng tôi thấy rằng là ngày nay với công tiện trình cái tiết lộ mới thì nó vẫn có rất nhiều cái mới thưa quý vị. Chứ không phải rằng chuyện Mậu Thân nó đã là 40-50 năm người có gì đâu. Nhưng mà thưa quý vị là ví dụ chuyện Mậu Thân Mỹ có biết trước không? Miền Nam có biết trước không? Đó, là biết thì biết từ đâu. Và có ai ngờ được rằng là 3 tuần lễ trước khi Cộng sản nó khởi động, nó đánh cái trận Mậu Thân thì nó đã có một cuộc thanh trừng nội bộ rất là ghê gớm. Kể cả cục trưởng cục tác chiến ở ngoại Hà Nội đó là cấp tướng đó, là cái người sắp xếp tất cả những trận đánh ra lệnh đó, đó cũng bị bắt luôn. Và trong khi đánh trận Mậu Thân 4 ngày sau lại thêm một vài vị tướng nữa bị bắt. bà Võ Nguyên Giáp thì chầu rìa chuyện đó thì ai cũng biết rồi. Nhưng nó rất là nhiều cái tin cũng như là cái đám đặc công đánh vào thành phố Sài Gòn, và các nơi quý vị thấy như là Bộ Tổng tham mưu, rồi Bộ Tư lệnh Hải quân, rồi Dinh độc lập, đó là cái bọn bị thứ khi nó bị được hứa rằng là cứ mở cửa, mở đường á, đại quân sẽ tiến vào, không có đại quân thể. Hoặc là Trần Bạch Đằng cũng là hí hửng dắt một số những tay nằm vùng chạy theo đó, đó là hí hửng là coi như kỳ này là bảo chiến Sài Gòn. Mới ảnh có 2-3 ngày phải cởi quần áo nữa là cán bộ ra là mặc như thường dân, mặc quần đùi là bỏ chạy với mình. Thì sau này chúng tôi thấy là có rất nhiều những cái thông tin như vậy nó mới mẻ, thành ra chúng tôi thêm vào thì nó vẫn có những cái gì đó nó là cái tư liệu tức thời hơn là những cái tư liệu đó trước đây của chúng tôi khó chẳng hạn như vậy. Thành ra thưa quý vị, chúng tôi hy vọng không phải nó là một cái bộ sách không, mà nó là một cái kho đạn, nó thẳng như vậy. Nó kho đạn xin hơi khoe ký nó là hành tính. Thì với cái kho đạn hành tính như vậy thì có thể nói là chúng ta có thể chia ra khoảng 100 hay 200 cái đề tài nhỏ khác nhau, mỗi đề tài đó là vài chục trang cho tới 50-70 trang. Ví dụ như cuộc thân trình nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thì chúng tôi liệt kê ra từ Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tới khoảng 15 ủy viên Bộ Chính trị, hàng chục ông tướng đã bị thân trình như thế nào. Đương nhiên chúng ta chỉ biết là một cái phạm vi giới hạn thôi, nhưng mà nó cũng đã nêu ra được rất nhiều cái vấn đề. Và xưa giờ chúng ta nghe thân trình hơi láng thoáng thôi, đặc biệt là nhân cái chết của Võ Nguyên Giáp, chúng tôi đã có những cái bài phân tích rất kỹ về Võ Nguyên Giáp. Một cái tay bất tài mà một cái tay phong kiến nặng như thế nào, quý vị cũng thấy hình ngày Võ Nguyên Giáp ngay từ cái đội võ trang tuyên truyền đầu tiên đó đã đi giày bốt mà áo vét, đội nón tốt rất là tây, đi đâu cũng là ăn mặc vét rất tây đó, và mặc cà vạt, kể cả vào khu chiến cũng mặc vét trắng đó. Và nhà thì ba gian rất rộng, là đãi đưa chủ, nó cho con đi học trên luật mà lúc nào cũng tây như vậy đó. Thành ra cái bà sau này là bị hạ bệ đó, thì nó cũng không khác gì Phùng Văn Thanh bây giờ. Tức là giáo nghĩa thì như thế, nhưng mà thực chất thì không có quyền gì cả. Đó, thì tất cả những vấn đề đó có nhiều cái mới lắm. Đó, thì nha, xin thưa một lần nữa là đây nó là cái kho tư liệu chứ không phải một cuốn sách để chúng ta đọc. Thì nó giống, xin lỗi, nó giống như là chúng ta có một cái bộ từ điển vậy. Không ai đem đọc từ điển từ A tới Z cả. Nhưng mà khi nào chúng ta cần cái gì thì chúng ta có thể vào tìm hiểu. Và đương nhiên với cái phạm vi giới hạn của một cá nhân thì nó cũng không phải rằng là hoàn bị hết, mà khi được thì chính quý vị độc giả sẽ là những người thêm thắt bộ chính cho nó được tốt hơn. Dạ.
Vâng, cảm ơn anh Đỗ Thông Minh. Chuyển lại đường dây Đà Lạt với anh Quang Hưng ạ. Vâng, xin lỗi quý thính giả, chúng tôi đã bị rớt mất đường dây bên Đà Lạt. Vâng, bây giờ thì anh Đỗ Thông Minh nói gì thì nói, thì cái vấn đề in sách, phổ biến sách là một cái vấn nạn cho rất là nhiều tác giả, không riêng thì anh, là bởi vì là cái tốn phí cho tiền in rồi tiền mà làm sao tới được tay độc giả, ai viết thì cũng muốn có người đọc. Thì ngoài cái chuyện đi đây đi đó để ra mắt sách á, thì cái vấn đề phổ biến của một nhà xuất bản ở bên hải ngoại này phức tạp lắm. Và hầu hết thì có nhiều tác giả bảo là thì làm là bởi vì có cái lý tưởng là muốn có một cái cuốn sách như anh, để mà để lại hậu thế, hoặc là có những người do những cái thú văn nghệ, những nhà thơ, in thơ chẳng hạn, nhưng mà đa số là phải hy sinh vấn đề tốn phí mà không có hy vọng gì nhiều. Cái chuyện mà thu lại đủ số vốn để mà có thể tiếp tục có những cái cuốn sách khác. Về phần anh thì sao, trong cái chuyến đi này thì anh có cái kinh nghiệm gì trong vấn đề để cho để những tác giả khác, tức là mình bỏ tiền ra mà mình không thu lại được, hay là thu lại được bằng vốn, hay là có lời chốt đỉnh chắc?
Dạ vâng, cũng xin thưa với nhân câu hỏi của anh Nhân Phục, cũng xin chia sẻ với quý vị như vậy. Chúng tôi đã đi lần này là lần thứ 40 rồi, cho nên cái việc mà đi hoặc là ra mắt sách thì cũng quen lắm rồi. Ở cái chỗ là như thế này, cũng đa số lần thì chúng tôi cũng chuẩn bị được về mặt tài chính, nhưng cũng có khi không chuẩn bị kịp vấn đề tài chính. Nhưng mà đã sắp xếp và đã có tác phẩm rồi thì vẫn cứ lên được. Thành ra đây không phải là luôn luôn như vậy, nhưng thỉnh thoảng đôi khi chúng tôi ra thị trường mà trong túi chỉ có 100-200 đô thôi. Tức là ngay cả cái tiền vé máy bay và cái tiền in sách đôi khi chúng tôi cũng chưa có nữa. Tức là sao, thì chúng tôi có quen biết lâu đời rồi với các nữ bên đây. Thành ra coi như là công ty du lịch Tân Hữu đó, họ cũng lấy vé dùm rồi trả tiền sau. Nhà in cũng là in sách rồi trả tiền sau, tức là sau khi đi một vòng, đó thắng lợi, đó bán sách xong thì về trả tiền vừa vé máy bay và tiền tiền sách. Nhưng lần này thì không đến nỗi như vậy, tức là chúng tôi cũng được chuẩn bị trước, nhưng mà cũng thưa rằng là nếu mà bình thường đi một tour như vậy đó thì giá nó cũng cỡ 3.000 đô rồi có bị tiền đến hay không thôi. Tuy nhiên là vì vấn đề tất cả các nơi đó, họ phải hội họp quyết định nơi chỗ và ban tổ chức ngày giờ vân vân, cho nên những cái thông tin đó nó về tới chúng tôi là chúng tôi cũng dục lắm nhưng mà nó về trễ. Cho nên cái vé lúc đầu nó khoảng 3.000 nhưng mà mua vài ngày chót khoảng có 4-5 ngày thôi thì quý vị cũng biết nó lên tới hơn 4.000 đô la tiền vé máy bay không thôi. Bây giờ như chúng tôi vừa rồi chúng tôi đi từ San Jose về Los Angeles, tôi có một ông bạn Nhật, ông Tabata, ông từ bên Nhật hôm qua chỉ đầy dự cái buổi của chúng tôi thôi đó, thì ông đã chặn trước cho nên chúng tôi mua vé cho ông ta được có 85 đô thôi. Thế thì còn cái vé của chúng tôi đó thì chúng tôi đã mua rồi từ Seattle xuống Portland và một đoạn nữa là từ San Jose về Los Angeles của hãng Delta. Còn khúc giữa thì không hiểu tại sao lại là hãng Alaska, tại vì mình nhờ công ty du lịch họ mua thôi đó. Okay. Nhưng mà vì Seattle xuống Portland đó, nó có 3 tiếng à, anh em lại có người định đi, thì ra bảo thôi, đi máy bay chi cho mất công, đi xe hơi thì tôi chạy xuống. Cái thành ra mình cũng thấy nghĩ là mình bỏ ra đơn giản, mình bỏ cái vé thôi. Đến khi bỏ xong rồi mới được hãng du lịch thông báo là cái vé kế tiếp, tức là San Jose và Los Angeles bị hủy luôn. Đó, mặc dù không phải vé rồi, nhưng mà mua một lần mà hai chặng, một chặng không đi là chặng sau nó hủy. Thế là cuối cùng chúng tôi phải mua một cái vé khác. Thưa quý vị, đó là 235 đồng. Mua cho bạn thì có 85 đồng, mà mua cho cá nhân thì 85 đồng. Cái chuyện đấy máy bay mà nó rắc rối như vậy thì thành cái tôi còn tôi với anh Dương Phục học cái nhà tiền in sách á thì cứ in từng đợt rồi chúng tôi không in ngay một lúc mà coi như in thí dụ như là ba bốn nơi đầu tiên là đi kia trước đó, xong rồi hai ba nơi sau rồi lại hai ba nơi sau cùng, thành ra cứ in thí dụ như ở Houston cũng đã bán được một ít thì lại lấy cái tiền đó in cho cái đợt từ Washington với Toronto rồi tới Seattle chẳng hạn như vậy. Rồi tới cái nơi đó lại thu được một ít tiền thì lại in nặng cho San Jose là nhiều nhất. Tổng cộng như vậy đó, thì chúng tôi cái tiền in nó theo vị nó khoảng chừng gần 10.000 đô la. Nhưng mà không phải một lần. Mà cứ in từng đợt, bán xong lại in, lại bán xong lại in. Đó. Thì cái cách làm nó như vậy. Thưa quý vị, ngày xưa đó là chúng ta in bằng mảnh kém. Tối thiểu là 500, từ xưa tới giờ chúng tôi để in 1.000 đấy. Nhưng mà với cái loại tinh hoa mi men thì cần bao nhiêu thì mới nhiều, nơi nào mỗi nơi vài chục cuốn chẳng hạn như vậy. Riêng là Houston thì cũng có một vài chục cuốn nhưng cuối cùng thì bà con hưởng ứng rất đông, cho nên chúng tôi đã gửi thêm tới Houston khoảng 25-30 cuốn bộ nữa. Thưa quý vị, cách đi và in sách nó như vậy chứ không phải theo cái lối thông thường cũ nữa.
Vâng, cảm ơn rất là nhiều. Cái sự phân tích và giải thích cái cuốn sách của anh đó, nó cũng là một cái kinh nghiệm cho những người muốn in sách. Đa số bây giờ đó mà muốn in sách, một cuốn sách độ khoảng 500-600 trang mà muốn in bìa cứng khổ lớn chẳng hạn, đa số người ta gửi sang Đài Loan, bởi vì nghe nói nhà in ở Đài Loan đó thì nó rẻ hơn ở bên Mỹ, nhưng mà tối thiểu là cũng phải bỏ ra 10.000 Mỹ Kim. Thế nhưng mà cái số tiền này thì không có ai có nhiều hy vọng lắm để mà thâu lại được, nhưng mà cái ao ước của một người viết là có người đọc phổ biến.
Dạ, thưa ông Dương Phục, xin được nói rõ như này ạ. Mình cũng có kinh nghiệm in ở Đài Loan á, thì trên 500 trang thì không tới 10.000 đâu ạ, độ 4-5.000 thôi, 4-5.000 thôi.
Đây là nói là hai ngàn cuốn á, anh thường thường anh in được
2.000 cuốn, bằng vậy mình nói 1.000 cuốn thôi đó. 1.000 cuốn thì chỉ độ 4.500 thôi. Tuy nhiên nó về cái Long Beach thôi, còn cái chuyện từ Long Beach trở đi nó lại là chuyện khác. Thì sách in rất đẹp, rất là tốt, tuy nhiên phải in cỡ 1.000 trở lên. Còn cái chúng tôi nói đây á là in bằng digital của các hãng như là Amazon hoặc là Lulu. Thì thưa với quý vị là in tương tự như máy in ở nhà của quý vị, trực tiếp từ computer ra, không qua mảnh kém. Cho nên mình in một bộ họ cũng in, 5-10 bộ họ cũng in. Đó. Thành ra như vậy chúng ta không bị đọng tiền, không bị cần phải quản lý. Và thí dụ như chúng tôi vé Toronto thì chúng tôi cũng vẫn liên lạc một đầu cầu của Lulu thôi. Nhưng mà in nhánh của Lulu ở tại Canada sẽ in, cho nên chúng ta không có phải vấn đề hàng rào quan thuế trên chợ xa xôi, mà in nó chỉ chừng 2-3 ngày, và ngay tại Canada cho nên chờ tới cũng chỉ có 2-3 ngày là còn có xác nhận.
Còn cái vấn đề mà phổ biến cũng lại là một cái vấn đề vất vả cho những tác giả in sách, bởi vì là cái cách ngày xưa thì có cái nhà mà xuất bản họ lo những cái tiệm sách ở khắp nơi, nhưng mà ở đây đó thì hầu hết là dùng bưu điện Mỹ, tức là cứ có một cái mailing list xong rồi dán tem hoặc là ra bưu điện gửi những cuốn sách đến khắp nơi, lại tác giả lại phải tốn thêm những cái tiền bưu điện nữa, một cái khoản cũng khá lớn, với cái hy vọng rằng đa số hầu hết là các người đọc khi mà nhận được những cuốn sách đó, hầu hết có khi không là sẽ có bồi hoàn về ấn phí để mà trở ngược trở lại, đằng đa số là kẹp theo một cái phiếu ở trong cuốn sách đó để yêu cầu, nên khi nhận được thì một hồi đáp, thì đó cũng là một cái cách mà phổ biến thông dụng ở đây của hầu hết các tác giả. Chứ ngoài ra thì cũng không có cách nào khác, những cái tủ sách ở những cái tiệm sách thì chỉ có những ở những cái thành phố lớn thôi, mà ở thành phố lớn đi chăng nữa sách về bán ở đó thì cũng không có tiêu thụ được bao nhiêu cả.
Dạ vâng. Tức là sách bây giờ, thưa quý vị, nếu mà để nhà sách thì không hy vọng bán được bao nhiêu đâu ạ. Mình phải đi, và như vậy là phải tốn kém. Đến nơi thì đồng bào chia sẻ cái khó khăn của mình thì đồng bào ủng hộ. Riêng đối với bộ sách của chúng tôi thì không những là ở tại Houston mà tất cả các nơi đều bán theo cái lối là ủng hộ bao nhiêu cũng được, chứ không có phải là một cái giá như là 15 cuốn, mỗi cuốn 20 đồng thì là 300 đâu. Houston cũng có những vị lớn tuổi cao niên họ ủng hộ cái giá thấp hơn, và cũng có một số nơi là 50 đồng, 60 đồng, mặc dù giá vốn của chúng tôi in ít nhất cũng là 120 đồng giá in không rồi đó, nhưng mà các cụ cao niên có 50 thôi, bác có bằng này thôi thì sao, thì cứ bác cứ lấy, chúng cháu rất là vui để gửi bác. Thì ngược lại cũng có những người mạnh thường quân, họ thấy được những cái điều đó thì họ ủng hộ hơn. Thì nhà thưa anh hỏi về tài chính thì vụ qua xuất lại cũng vẫn được anh vô cùng cả, và quý khán giả nào mà muốn là in sách và đi ra mắt sách và trên con đường đấu tranh thì chúng ta sống bằng cái kiểu tây ba lô, và chúng ta làm như vậy thì chúng tôi đã làm như vậy 131 lần rồi. Không sao đâu ạ. Nếu mà cố gắng thì vẫn làm được.
Vâng, thì hôm nay là cái ngày chót của anh tại Hoa Kỳ, trước khi anh bay về Nhật thì nha, cũng chúc mừng anh đã thành công trong cái chuyến mà đi Hoa Kỳ cũng như là Canada, và đặc biệt là đến với thành phố Houston của chúng tôi mà hôm đó chúng tôi cũng đi dự. Phải nói là ở trụ sở cộng đồng hiếm có mà có một cái buổi ra mắt mà lại có một con số đạt tới được như vậy, khoảng 150, hơn 150 người là hiếm lắm đấy anh Đỗ Thông Minh. Hầu hết những cuộc ra mắt khách là dưới 100, có khi cũng lẻ tẻ có vài chục người thôi. Thì đây cũng là một cái điều hiếm quý. Cái thời buổi này thì chúng ta phải chấp nhận cái sự việc như vậy thôi anh Đỗ Thông Minh, và chúc anh lên đường bình an về tới Nhật, và cũng sẽ được nghe tiếng nói bản tường trình của anh từ Nhật trong kỳ tới. Vâng, xin chào anh.
Nhân đây cũng xin nói đài cho gửi lời cảm ơn quý đồng hương, đặc biệt là ông Houston, cũng như là quý đồng hương của chúng ta ở Hoa Kỳ và Canada. Vâng, xin hẹn có cái ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau ạ.
Vâng,
xin chào.